Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Chuyên đề thứ hai tôi được Thượng tọa Thích Minh Nhẫn yêu cầu chia sẻ là quan hệ Phật tử trong kỷ nguyên số. Thì đây là một trong những nội dung rất quan trọng góp phần duy trì sự đóng góp của nguồn nhân lực Phật tử đối với các tự viện, ban trị sự Phật giáo phường, xã, quận, huyện, thị xã, thành phố, tỉnh và cấp trung ương. Nhưng rất tiếc cho đến thời điểm hiện nay đó, thì do vì phần lớn tăng ni tại các tự viện chỉ chú trọng đến việc tu tập và không quan tâm đến việc lưu trữ các hồ sơ liên hệ đến các thông tin Phật tử. Do đó phần quản trị mối quan hệ Phật tử giữa tự viện, mà cụ thể là qua các vị trụ trì hay là những người được trụ trì đặc trách nối kết với các Phật sự thì lại không được chặt chẽ. Từ đó đó, mỗi khi các Phật sự diễn ra tại một ngôi chùa hoặc là một sự kiện Phật giáo nào đó ngoài phạm vi một ngôi chùa, thì việc tổ chức và chuẩn bị tổ chức của các tự viện đó đó sẽ gặp rất nhiều các khó khăn. Nghĩa là chúng ta sẽ mất cơ hội tận dụng được nguồn nhân lực Phật tử, mà tôi cho rằng đó là một cái nguồn tài nguyên rất là quan trọng cho sự phát triển Phật giáo. Đồng thời thì các Phật tử tại gia đó thì mất cơ hội đóng góp vào Phật sự trọng đại. Mà về bản chất á, thì người tại gia rất là năng động về vấn đề này. Thì trong bài hôm nay đó, tôi sẽ trình bày rất khái quát gồm có 4 vấn đề chính. Thứ nhất á, là nhận diện yếu kém về việc quản lý mối quan hệ Phật tử. Thứ hai đó là quan hệ Phật tử và những lợi ích. Thứ ba là thành phần quản trị mối quan hệ Phật tử. Và thứ tư đó là những yêu cầu cần thiết về việc quản trị mối quan hệ Phật tử. Sau đó đó thì tôi sẽ giới thiệu 4 phần mềm do Chùa Giác Ngộ đã làm thành công và đang triển khai để cúng dường đến tất cả quý tăng ni có nhu cầu sử dụng phần mềm này miễn phí. Về vấn đề thứ nhất đó là nhận diện. Trước nhất chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả các chùa, có thể nói là khoảng 19.000 ngôi chùa tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, gần như không lưu trữ sổ danh bạ của các Phật tử. Một số chùa thì chỉ ghi bằng sổ viết tay thôi, cho nên là các thông tin sẽ không thể được cập nhật, cũng không thể được đầy đủ, cũng không thể mang tính hệ thống. Và do đó mỗi lần khi muốn tra khảo về thông tin các Phật tử cần thiết cho một Phật sự nào đó đó, có thể mất rất nhiều thời gian mà hiệu quả không cao. Đây là một yếu kém về phương diện quản trị tự viện với vai trò là một trụ trì. Diễn ra ở trên 3 miền Nam Trung Bắc của Việt Nam. Thực tế thứ hai đó là các vị trụ trì tiền nhiệm khi đến tuổi già, rồi sau đó lục vô thường chi phối về cõi Phật, thì hầu như các mối quan hệ Phật tử chủ yếu là lưu trữ ở trong điện thoại đó. Ngày điện thoại gì quý vị biết rồi, chỉ ghi rõ cái tên đơn giản thôi, rồi số điện thoại. Đôi lúc cũng không có địa chỉ đó, rồi số điện thoại khi cập nhật mới thì cũng không có biết được. Như vậy thì việc bỏ sót các thông tin cần thiết liên hệ đến nguồn nhân sự của Phật giáo đã không thể tiếp tục được duy trì từ thế hệ trụ trì này sang thế hệ trụ trì nói tiếp. Và đây là một sự là uổng phí nguồn nhân sự vốn có hoặc là nguồn nhân sự mang tính tiềm năng. Thực trạng thứ ba đó là chúng ta không hề có những chính sách như là chăm sóc, động viên, hỏi thăm, tương tác với quần chúng Phật tử để có thể gắn kết và thúc đẩy mối quan hệ Phật tử đối với chùa của mình. Và bằng cách này đó thì thông qua một số biến cố trong đời, ví dụ như là bệnh tật, rồi tai nạn, rồi thất nghiệp, khó khăn về tài chính, hoặc là những cái biến cố như là đại dịch Covid-19 đi, thì hầu như cái khó khăn chồng chất theo kiểu ba chìm bảy nổi tâm linh đền đã làm cho các Phật tử đó phải lanh quanh với việc giải quyết cơm áo gạo tiền. Và cuối cùng đó họ là chểnh mãn việc đi chùa hoặc là chểnh mãn việc tham gia các Phật sự. Thì từ đó đó cái hiệu quả về Phật sự thường xuyên tổ chức tại các chùa đó sẽ bị tụt giảm. Như vậy thì đây là ba thực trạng rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhận diện để khắc phục. Và muốn như thế đó thì chúng ta cần phải nhận diện rõ đó nguồn quản lý nhân lực Phật giáo đã bị bỏ quên ở phạm vi trung ương Phật giáo, cấp Phật giáo tỉnh thành, cấp Phật giáo quận huyện phường xã và cấp tự viện. Thì tôi cũng đã có một vài lần đề xuất trong các phiên họp của giáo hội trung ương và giáo hội thành phố Hồ Chí Minh rằng là chúng ta cần phải có một hệ thống mạng lưới thông qua một phần mềm nào đó để quản trị toàn bộ các thông tin về Phật tử. Thì tương tự chúng ta có thể bắt đầu từ việc lập ra một cái hệ thống quản lý toàn bộ các thông tin của tăng ni để chúng ta biết là ai đang tiếp tục tu, rồi từ giới phẩm tỳ kheo lên thượng tọa, từ thượng tọa lên hòa thượng, từ sư cô lên ni sư, từ ni sư lên ni trưởng, hoặc một số vị bỏ cuộc nói chừng sau một thời gian tu không thể đủ sức để tiếp tục lý tưởng cao quý của người xuất gia và trở lại đời sống thế tục, thì hầu như là chúng ta không hề có một cái hệ thống quản lý nào về vấn đề này. Thì đây là cái khó khăn rất là lớn đối với giáo hội và đối với phạm vi các ngôi chùa đó. Thì cái tình trạng ý thức về việc quản lý nguồn nhân lực Phật giáo đó bị bỏ quên ở phạm vi rộng và mang tính phổ quát. Cho nên tôi rất mong đến một lúc nào đó thì giáo hội có thể bắt đầu từ một tỉnh thành nào đó tạo ra một cái nguồn quản lý nhân sự, nhân lực Phật giáo ở tỉnh thành của mình một cách điểm mẫu thành công, để theo đó thì các tỉnh thành khác được sự khích lệ của giáo hội trung ương để áp dụng toàn triệt trên toàn quốc. Thì lúc đó chúng ta sẽ tạo ra một mạng lưới Phật giáo mang tính nối kết và nhập thế rất là tích cực. Về công cụ quản trị mối quan hệ Phật tử thì rõ ràng là nếu có chăng đó thì chúng ta chỉ mới làm tay. Do nên đây là cách thức mang tính truyền thống, nếu không nói là rất là lạc hậu, không bắt kịp được các cái xu thế của thời đại, và vừa thiếu tính chuẩn xác và nó vừa mất rất nhiều thời gian để có được một cái thông tin tương đối nào đó cho một cái sự kiện Phật tử, Phật sự nào đó. Tức là ví dụ như trong thời gian qua thì chùa Giác Ngộ được giao nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đó là vận động tuyển các tình nguyện viên Phật giáo tham gia tuyến đầu phòng chống Covid-19 ở các bệnh viện phục hồi Covid-19. Thì chúng tôi áp dụng một phần mềm do Phật tử Giác Thanh Hà phát tâm làm. Thì phần mềm này nó có chức năng tự động, cứ 5 phút một lần đó, thì theo cái đường link đó, thì tất cả người nào có đều sẽ được biết là cho đến thời điểm này có bao nhiêu người đăng ký, tên tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, địa chỉ, sở trường chuyên môn, trình độ, chích vaccine là một lần, hai lần, và cách nhau là bao nhiêu ngày, và nhiều cái thông tin cần thiết khác. Như vậy thì chúng ta sẽ rất là thuận lợi và không cần phải mất thời giờ, chỉ tất cả đều là bằng đăng ký online, có một cái phần mềm để quản lý đó. Thì như vậy thì nếu cái công việc quản trị nguồn nhân sự Phật tử tại cái chùa làm theo một cái hệ thống na ná như cái tính năng mà tôi vừa nêu đó, thì tôi tin chắc là mỗi khi có một Phật sự nào đó thì thầy chủ trì chỉ cần nhờ ban thư ký thôi, hoặc là trợ lý dựa vào cái phần mềm đó để có thể truy ra được đâu là nguồn nhân sự thích ứng phù hợp cho các Phật sự cụ thể đó, để mời họ đến giao nhiệm vụ, rồi nối kết với họ để họ cùng đồng hành với tăng đoàn hoặc là đi đoàn của một ngôi chùa. Cho nên để khắc phục những cái yếu kém này đó, thì một trong những cái nguồn quản lý mà tôi tin tưởng đó là Thượng tọa Thích Minh Nhẫn. Thì hiện nay thì phụ trách vừa Phật sự online, TV của giáo hội, và cũng vừa quản lý tạp chí Văn hóa Phật giáo, và cũng là người đi đầu về việc tổ chức các sự kiện thuyết giảng online của Ban Phật pháp Trung ương. Nếu mà Thượng tọa quan tâm thêm những cái lĩnh vực này đó, để tạo ra một cái cơ chế quản lý về kỹ thuật số, thì tôi tin rằng đó, thì trong tương lai chúng ta sẽ có một cái sức mạnh về cái nguồn nhân sự Phật giáo ở các tu viện. Trong phần thứ hai đó là tôi điểm qua về khái niệm quản trị mối quan hệ Phật tử. Nhiều người khó tính đó, đặt ra một cái câu hỏi là tại sao làm tu sĩ rồi mà đi muốn quản lý các Phật tử để làm gì, đang khi chim ở trên trời, thú rừng ở tất cả núi cao rừng sâu đều thích cái sự tự do. Các Phật tử cũng vậy, ta thích đi chùa này chùa nọ, tại sao mình phải phòng quản lý họ? Thực ra là vì hiểu lầm cái khái niệm thôi. Còn đây là cái khái niệm ở trong quản trị học, khi nói đến quản trị mối quan hệ Phật tử, tức là chúng ta tạo ra một cái hệ thống, và hệ thống này có chức năng đó điều hành các cái công việc tiếp cận giao tiếp với Phật tử thông qua cái nguồn thông tin và sự quản lý thông tin Phật tử mà chúng ta thu thập được. Như vậy đó, đây là không phải là đi quản lý, là cái kiểu mà mình là theo dõi rồi giám sát rồi bắt buộc các Phật tử phải làm thế này, không được làm thế kia, hoàn toàn không phải cái khái niệm đó. Mà quản trị là cái công việc sắp xếp rồi giao tiếp, rồi tương tác, rồi thông tin mà tất cả các Phật sự của mỗi ngôi chùa cần đến cái sự tham gia của Phật tử. Và với vai trò là thành viên tăng đoàn hay là ni đoàn của một ngôi chùa đó, chúng ta cần phải biết tất cả những cái nguồn nhân sự đó. Về cách thiết lập mối quan hệ bền vững thì chúng ta thấy đó là bản chất của cái việc là quản trị mối quan hệ Phật tử sẽ thúc đẩy việc gắn kết của các Phật tử với ngôi chùa của chúng ta. Và nếu như mà mình không làm được công việc này đó, thì sức mạnh của một ngôi chùa sẽ không thể được đảm bảo. Thế nên chùa nào mà thiếu đi cái việc thiết lập mối quan hệ Phật tử thì sau thời gian Phật tử bỏ đi chùa, bỏ đi hết. Và cái tình trạng này hầu như là xảy ra ở các nơi. Đó là chưa nói đến tình trạng chúng ta đang có một cái thực tại là lưu lượng Phật tử di chuyển từ một ngôi chùa A sang ngôi chùa B, và lưu lượng Phật tử đó cũng lưu chuyển từ một cái sự kiện Phật sự A ở tại một ngôi chùa A qua một cái sự kiện Phật sự B qua một ngôi chùa B. Như vậy chúng ta thấy là ở các chùa qua các sự kiện thì thấy đẹp các Phật tử tham dự, nhưng mà thực ra đó tổng số lượng nếu không tính cái độ trùng lập thì này là không có nhiều. Tôi có cơ hội đi thuyết giảng Phật pháp ở gần 20 quốc gia nơi có cộng đồng Việt Nam làm việc và sinh sống, bắt đầu từ năm 2003. Thì tôi nhận ra rằng là ở hải ngoại, nơi mà cộng đồng Phật giáo Việt Nam có khoảng 11 giáo hội và gần 1.000 ngôi chùa để phục vụ cho gần 5 triệu đồng bào Việt Nam, thì các chùa đó phải tổ chức một cái sự kiện nào đó đó cách lệch nhau từ một tuần cho đến là 6 tuần. Ví dụ như là nói tổ chức đại lễ Phật đản không nghĩa là tổ chức đúng ngày như là ở tại Việt Nam chúng ta, mà có thể tổ chức trước 3 tuần rồi tổ chức sau 3 tuần. Những ngôi chùa nào gần nhau á thì cũng phải hiểu cái mặc định đó. Nếu chùa nào ra thông báo trước rồi đó thì chùa mình á ra thông báo thì phải là tránh cái tuần lễ đó để mới có Phật tử tham dự. Thì cái đó tôi tạm gọi là lưu lượng Phật tử di chuyển từ một cái sự kiện Phật sự A ở chùa A sang một sự kiện B của một cái ngôi chùa B. Như vậy thì cái số lượng thật á nó không nhiều, mà đó là lưu lượng thôi. Do đó việc thiết lập mối quan hệ Phật tử đó sẽ giúp cho chúng ta chăm sóc kỹ và giữ được mối quan hệ Phật tử đó với ngôi chùa của mình ở một phạm vi nhỏ, giữ Phật tử đó với Phật giáo của mình ở phạm vi lâu và dài. Thì đây là cái mục tiêu của việc quản lý mối quan hệ Phật tử, chứ không phải là sở hữu riêng cho vị trụ trì hay là cho một thành viên tăng đoàn, ni đoàn nào đó. Về lợi ích của quản trị mối quan hệ Phật tử đó đối với chủ trì, thì rõ ràng vị chủ trì sẽ chủ động được, biết rõ được là tại ngôi chùa của mình trong thời điểm nhất định nào đó có bao nhiêu nhóm Phật tử khác nhau, và thành phần xã hội, trình độ, năng lực, nguyện vọng và tiềm năng đóng góp của từng thành phần Phật tử này là gì. Thì từ đó đó, vị chủ trì trên cơ sở của việc thiết lập tông chỉ tu tập và hành đạo của ngôi chùa mình có thể phát huy và nâng cao là hiệu suất Phật sự ở tại ngôi chùa của mình. Và cũng trên cái mối quan hệ Phật tử được quản trị tốt đó theo hướng bền vững, thì vị chủ trì đó có thể đưa ra một vài cái sự cải tiến để nhằm giúp cho tông chỉ nhập thế của ngôi chùa đó trở nên hiệu quả hơn, chứ không phải là từ lúc mình lập ra một cái tông chỉ nào đó rồi cho đến lúc mà mình qua đời mấy chục năm rồi tông chỉ nó vẫn giữ nguyên. Nó cần phải được là cập nhật và thích ứng, cái đó tôi gọi là tiếp biến trong các Phật sự. Thì cái quá trình phát triển của Phật giáo suốt 2600 năm từ Ấn Độ cho đến các châu lục đó, thì tiến trình tiếp biến diễn ra theo hai chiều. Thứ nhất là Phật giáo phải có một vài cái linh động thay đổi để có thể dễ dàng hòa nhập được với văn hóa, phong tục tập quán bản địa. Và nếu hoạt động tốt đó, thì từ một tôn giáo ngoại lai, Phật giáo sẽ nhanh chóng được tiếp biến, tức là được tiếp nhận bởi các thành phần xã hội ở địa phương và chấp nhận như là một thực tại văn hóa, thực tại tôn giáo, chi phối và ảnh hưởng tích cực đến đời sống tinh thần của con người. Như vậy cái sự tiếp biến nào cũng diễn ra theo hai chiều. Do đó ở phạm vi của thầy chủ trì hoặc là sư cô chủ trì, thì việc quản trị mối quan hệ Phật tử nó sẽ giúp cho chúng ta định hình được và cải thiện tông chỉ hành đạo theo hướng ngày càng có lợi ích cho số đông hơn. Vì tông chỉ của Đức Phật đó là hãy ra đi truyền bá chân lý toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa, vì lợi ích, vì an lạc, vì phúc lợi cho số đông. cứ làm chúng ta làm sao phục vụ cho quảng đại đa số. Về lợi ích đối với tăng đoàn đó, thì các thành viên tăng đoàn sẽ hiểu rõ Phật tử của mình là ai và đưa đến các hoạt động có giá trị hiệu quả cao hơn về phương diện phụng sự. Còn nếu chúng ta không hiểu được Phật tử mình là ai thì hiệu quả Phật sự đó sẽ không cao. Tôi nói ví dụ như là trong giai đoạn Covid-19 này, từ đầu năm 2020, mặc dù Việt Nam thì bị tác động tiêu cực xấu đó, chậm hơn là các quốc gia tiên tiến như là Mỹ và châu Âu. Và cho đến thời điểm này đó, thì chúng ta thấy đó là đã 20 tháng trôi qua, thì cái sự gồng mình trong việc phòng thủ đó đã làm cho chúng ta dần dần trở nên thất thủ, khó khăn về tài chính kinh tế, nó tạo ra rất nhiều các cái rủi ro và sự cố ở trong đời sống dân sự, xã hội, gia đình và nhiều phương diện khác. Cho nên là các Phật tử cần đến sự chăm sóc của chúng ta nhiều hơn. Nhưng mà rất tiếc thì hầu như các chùa không có cái cách để quản lý mối quan hệ này. Cho nên là trong giai đoạn này thì hầu như Phật tử không đến chùa được. Chúng ta không có cách nào để mà có thể nối kết với họ qua một số điện thoại tiêu biểu thôi. Còn quảng đại đa số Phật tử đó thì hầu như là chúng ta không có cái liên hệ. Nên trong giai đoạn này mà nếu như mỗi chùa có cái mối quan hệ Phật tử gỡ đến trong diễn đàn, Phật tử nào đang gặp khó khăn để mình có thể hỗ trợ gạo, mì gói, nông sản căn bản nào đó, thì đó vừa là một cái sự khích lệ rất là tích cực và làm cho người Phật tử cảm động sâu sắc hơn là đối với cái sự quan tâm của ngôi chùa. Và từ đó đó về sau này khi mà họ thành công vượt qua được cái khốn khó của Covid-19 thì cái ơn nghĩa dầu nó không phải là bao nhiêu đó, nó làm cho họ gắn kết với Phật giáo trọn đời và thậm chí là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Cho nên ở phạm vi của tăng đoàn có cái sự quản lý tích cực về mối quan hệ Phật tử sẽ giúp cho Phật sự ở ngôi chùa giao trên trọng trách cho mình đó sẽ được hiệu quả hơn. Còn đối với phạm vi của giáo hội thì việc quản lý mối quan hệ Phật tử sẽ giúp cho mỗi ngôi chùa tăng trưởng dân số Phật tử, rồi phường xã quận huyện thành phố cấp tỉnh và cấp trung ương sẽ tăng trưởng được dân số Phật tử trong cả nước. Thì đây là điều mà tôi rất là quan tâm. Tôi xin chia sẻ một cái phương diện của chùa Giác Ngộ thôi, tại vì các ngôi chùa khác thì tôi không nắm rành về các thông tin. Mỗi năm thì tôi tổ chức như đã nói hôm qua đó 12 lần lễ quy y, trung bình mỗi một lần là có 500 cho đến 850 người đăng ký. Riêng lễ quy y hồi rằm tháng 7 vừa qua đó, trong bối cảnh của đại dịch Covid-19 thì hơn 950 người quy y online, họ theo dõi trên hai nền tảng hoặc là Zoom hoặc là Facebook để chính thức trở thành Phật tử. Thì như vậy thì cái mối quan hệ này, những cái thông tin mà chúng ta lưu giữ đó tạo ra những cái cơ hội cho những người yêu quý mến đạo Phật trở thành Phật tử. Thì tự động cái số tín đồ của chùa Giác Ngộ được gia tăng. Và cứ như thế tính trung bình một năm á, số Phật tử quy mới tại chùa Giác Ngộ là từ 7.000 cho đến 9.000 người. Tức là mỗi năm nó đều tăng đều như thế. Và tôi rất là mơ ước nếu 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc này đều nỗ lực tổ chức lễ quy y hàng tháng như cái phương thức này thì ít nhất là chúng ta tăng trưởng thêm các Phật tử mới. Còn cái số lượng Phật tử già rồi bệnh rồi sau đó vô thường chết thì sẽ bao giờ cũng ít hơn là số Phật tử trẻ từ ấu niên lên thiếu nhi lên thiếu niên lên thanh niên lên tráng niên, tráng niên lên trung niên, thì chắc chắn là số lượng đó sẽ lớn hơn nhiều lắm. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ đảm bảo được sự tăng trưởng dân số Phật tử trên toàn quốc. Và rất tiếc là về phương diện này đó thì giáo hội Phật giáo chúng ta là chưa quan tâm đúng mức. Vấn đề thứ ba, thành phần tham gia quản trị nguồn nhân sự Phật tử Về phương diện này đó thì tôi nêu ra trước nhất đó, là trụ trì, người có vai trò hành chính cao nhất ở tại một ngôi chùa, về phương diện ngoại giao với chính quyền, với cộng đồng, với Phật tử, cũng như là quản trị các hoạt động tăng sự của ngôi chùa và chương trình tu tập nhập thế, rồi mối quan tâm đối với đời sống của các thành viên tăng đoàn, vân vân. Thì vai trò đó là vai trò lớn nhất, cần phải nắm được toàn bộ các cái hệ thống thông tin về mối quan hệ Phật tử của chùa mình. Thì tại thành phố Hồ Chí Minh đó, thì trong hai thập niên trở lại đây đó, thì chúng ta có thêm khái niệm viện chủ, nghĩa là một số chùa, phần lớn là chùa tổ đình, ngoài vai trò chủ trì đảm trách vận hành và chức năng hành chính, thì viện chủ đó là một vị đạo cao đức trọng hơn, lãnh đạo về phương diện tinh thần đó, như là cố vấn để ủng hộ cho các hoạt động Phật sự ở ngôi chùa đó. Thì có những ngôi chùa chỉ có viện chủ mà không có chủ trì, hoặc là có chủ trì mà không có viện chủ, còn có nhiều chùa là vừa có chủ trì và có viện chủ. Ở một số ngôi chùa như là ở một số tỉnh miền Trung, hoặc là những nơi mà số lượng tu sĩ còn quá ít, thì các Phật tử nhiệt thành với đạo đó đứng ra làm các thủ tục hành chính để thành lập ra một ngôi tự viện. Thì lúc đó thì họ được bổ nhiệm bể giáo hội cấp tỉnh hoặc là cấp quận huyện phường xã gì đó, một ngôi chùa, một cái bang để mà quản trị mọi sinh hoạt của ngôi chùa. Thì lúc đó đó được gọi là ban quản sự, hoặc là ban quản tự, hoặc là ban quản trị, tùy theo nơi sử dụng khái niệm ngôn từ khác nhau. Thỉnh thoảng cũng có một số chùa mà mặc dù không nhiều lắm, ngoài chức năng của chủ trì ra còn có một cái ban chủ trì, tức là giáo hội sẽ bổ nhiệm vừa chủ trì vừa một cho đến ba phó chủ trì, rồi một thư ký, rồi các thành viên. Ví dụ như chùa Giác Ngộ thì có bổ nhiệm là ban chủ trì, tôi chỉ là chủ trì, ngoài ra còn có một sư huynh, sư đệ của tôi làm phó chủ trì, và một thầy thư ký, đó là sư đệ của tôi. Thì dù là theo cái thể thức hành chính nào, thì vai trò đứng đầu của một ngôi chùa cần phải được phát huy trong việc quản trị các Phật tử, để các Phật sự ở chùa mình đó được thành tựu một cách mỹ mãn. Dưới vai trò đứng đầu của một ngôi chùa đó thì còn có bộ phận tiếp tân, thuật ngữ Phật học Hán Việt thường gọi đó là tri khách. Tri là biết, khách đó là quần chúng Phật tử mười phương đến liên hệ về một cái sự kiện hay là một việc nào đó, thì vị thầy hoặc sư cô tri khách này đó sẽ thay mặt chùa tiếp xúc với họ. Cho nên là nếu vị tri khách mà có kỹ năng giao tiếp quần chúng, có kiến thức Phật học vững, thì dẫn dắt các Phật tử đi theo chánh đạo. Thực ra đó thì ở các chùa gần như là 90% các sự kiện liên hệ giữa người tại gia với tăng ni đó, nó nằm ở cái khâu tri khách này. Nhưng mà rất nhiều chùa này không có chú tâm việc bổ nhiệm người tri khách, rất là sơ sài, kiến thức không đầy đủ, kỹ năng yếu kém, Phật pháp cũng không đủ sức để mà tư vấn cho Phật tử. Thì cái đó dẫn đến tình trạng đó làm cho ngôi chùa đó sẽ khó phát triển. Các vị Phật tử đó đến một lần rồi thì họ không có ấn tượng để quay trở lại ngôi chùa đó lần thứ hai. Cái này đóng một vai trò rất quan trọng. Dưới bộ phận tri khách đó thì cần có thêm bộ phận chăm sóc Phật tử. Chăm sóc Phật tử có nghĩa là các thành viên tăng đoàn được đặt ra, như ở chùa Giác Ngộ thì chúng tôi có ban truyền thông, rồi ban hộ niệm, ban từ thiện, ban cấp cô độc, tức là bảo trợ cho các cái sự kiện Phật sự, rồi ban thanh thiếu niên, rồi ban thiếu nhi, ban Phật tử lớn tuổi, vân vân. Thì tùy theo cái chức năng của mỗi ngôi chùa mà chúng ta lập ra một số ban thích hợp. Thì mỗi một cái ban như vậy đó thì nên là có các Phật tử tham gia ở vai trò lãnh đạo, rồi đồng thời dưới sự quản lý của tăng đoàn hoặc là đi đoàn, chứ không phải là một cái hoạt động hoàn toàn độc lập. Thì bộ phận đó sẽ nắm bắt được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, các cái nhu yếu về đời sống tinh thần của Phật tử tại gia, rồi bắt đầu mới tổng kết lại, đề xuất lên để cho ngôi chùa đó đó có những cái đáp ứng kịp thời nhằm thỏa mãn các nhu cầu tu học của Phật tử tại gia. Và cuối cùng đó, đó là các phụng sự viên cũng như là nhân viên tham gia đóng góp cho một ngôi chùa. Như ngày hôm qua thì tôi có giới thiệu một ngôi chùa đó, thì ngoài các thành viên tăng đoàn thì phải có phụng sự viên, tức là những người làm công quả không có lấy tiền, và nhân viên á, thì những người có kỹ năng, có kiến thức thì được trả lương đủ để cho họ sống được, mặc dầu nó không có cao như là các công ty xí nghiệp bên ngoài, nhưng mà họ sẽ dành thời gian trọn gói mỗi ngày tối thiểu là 8 giờ hành chánh để phục vụ cho Phật sự ở ngôi chùa của chúng ta, nhất là về phương diện truyền thông, quay phim, chụp ảnh, quản lý trang web, vân vân, hoặc là các cái hoạt động thư ký văn phòng, giấy tờ sổ sách, kế toán, vân vân. Thì tất cả cái này nó đòi hỏi đến kiến thức chuyên môn, mà nếu như mà mình không có mạnh dạn tạo ra một vài nhân viên chuyên môn như vậy đó, thì ngôi chùa nó sẽ khó thành công về phương diện tổ chức. Như vậy thì chúng ta cũng cần có một đội ngũ phụng sự viên bên cạnh đó, một nhóm nhân viên chuyên nghiệp. Thì phụng sự viên đó, thì chúng ta sẽ tuyển được từ các cái lễ quy y do chùa mình tổ chức. Như tôi đã nêu ra hôm qua đó, thì trong lễ quy y thì chúng ta sẽ có một cái form đăng ký online, các thông tin đầy đủ hết, thì các thiện nam tín nữ chỉ mất khoảng chừng đôi ba phút để đăng ký, sau đó thì chúng ta lưu giữ lại một cách rất là có hệ thống, và khi cần một việc gì đó thì chúng ta sẽ kêu gọi. Sau khi có được cái danh sách này đó thì chúng ta lập ra các cái nhóm diễn đàn, hoặc là diễn đàn Facebook, hoặc là diễn đàn Zalo, vân vân, để chúng ta mới có cái nguồn nhân sự phục vụ cho các Phật sự. Còn đối với các tỉnh miền Trung như là Nghệ An, Hà Tĩnh hoặc là Bắc Trung Bộ đó, Thanh Hóa, thì các thanh niên Phật tử đó khi ở tuổi 18 hoặc là sau khi tốt nghiệp đại học thì họ đi vào các cái tỉnh thành lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, rồi Bà Rịa Vũng Tàu để lập nghiệp, thì cái nguồn nhân sự có đủ năng lực để làm các Phật sự tại ngôi chùa đó nó sẽ bị giảm dần theo năm tháng, cho nên là chúng ta phải tuyển dụng liên tục, rồi thay đổi thành phần lãnh đạo liên tục. Bởi vì sau 1-2 năm rồi họ rời khỏi ngôi chùa đó, rồi họ đi lập nghiệp ở tỉnh thành khác, cho nên là cái phần này đó cần phải được tăng đoàn quản lý để tiếp tục theo dõi và cập nhật liên tục đó. Thì đó là các thành phần tham gia đóng góp cho việc quản lý nguồn nhân sự Phật tử ở tại mỗi ngôi chùa. Để việc quản lý này đó được tốt đó, thì điều quan trọng nhất á, là chủ trì, bộ phận thư ký và các trợ lý của chủ trì đó phải lập ra được kế hoạch, để nêu ra được các định hướng Phật sự ưu tiên. Thì cái này đó thì mỗi chùa nên mượn các văn bản báo cáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh hoặc là cấp quận huyện. Thì trong cái bản báo cáo tổng kết Phật sự đó luôn luôn có hai: thứ nhất là các thành tựu, thứ hai đó là những cái mặt tồn động yếu kém cần phải khắc phục. Thì chúng ta học luôn cả hai phương diện này, về thành tựu thì mình lấy ra làm hệ quy chiếu. Nếu chùa của mình chưa làm được các Phật sự đó thì chúng ta nên chạnh lòng để chúng ta nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm sau. Thì giống như các nguyên thủ quốc gia yêu nước đó, khi đi ra nước ngoài thì phải quan sát rồi ngẫm nghĩ tại sao cũng bối cảnh tương tự, thậm chí là khó hơn, mà các quốc gia này ta giàu hơn nước của mình, ta giàu về nguồn tài chính, giàu về công nghệ, giàu về khoa học hiện đại, hay là giàu về y khoa, hoặc là tiến bộ về giao thông. Thì cái người mà yêu nước thật sự đó, người ta sẽ suy nghĩ chạnh lòng những vấn đề đó để nỗ lực về đó, phấn đấu làm sao cho đất nước mình tốt đẹp hơn. Thì tương tự các vị trụ trì cũng phải có cái sự chạnh lòng đó khi mà lắng nghe cái báo cáo Phật sự ở cấp quận huyện và cấp tỉnh thành, để từ đó chúng ta nêu ra cái mục tiêu phấn đấu. Còn đối với những cái yếu kém trong các bản báo cáo tổng kết đó, thì chúng ta cũng xem đó là một bài học. Ta học được từ yếu kém này nhiều để khi mình có cơ hội tham gia vào Phật sự tương tự đó, chúng ta không gặp phải các cái sự cố và tình trạng yếu kém tương tự. Và bằng cách này đó, thì mỗi ngôi chùa sẽ lập ra được một bản danh sách các Phật sự, đâu là Phật sự mang tính ưu tiên, rồi Phật sự sẽ phải làm, để mang tính thứ yếu. Cứ như thế thì chúng ta sẽ tổ chức được những cái sự kiện Phật sự dựa vào các thành phần quản trị mối quan hệ Phật tử này để đạt được một cái thành quả Phật sự ít nhất là 70% như sự trong đệ của chúng ta. Về phần thứ tư, đó là các yêu cầu căn bản của việc quản lý mối quan hệ Phật tử. Yêu cầu thứ nhất là mỗi chùa đó phải thiết lập được các mục tiêu lý tưởng phụng sự để tạo ra các hệ giá trị cốt lõi cho sự phụng sự nhân sinh. Thì nói nôm na thì các tông phái đại diện như là 10 tông phái của Phật giáo Trung Quốc, 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản, 3 tông phái của Phật giáo Hàn Quốc truyền thống, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, và nay đó là 62 giáo phái của Phật giáo Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì chúng ta chủ yếu là có Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, còn các phái khác thì rất là yếu, thậm chí là rất là mờ nhạt. Thì mỗi một tông phái luôn luôn lập ra các tông chỉ. Tông chỉ đó thì lệ thuộc vào người sáng lập và pháp môn. Ở mỗi ngôi chùa, dù là quý vị đi theo pháp môn nào, hoặc là trường phái tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, hay là Phật giáo Đại Thừa, hoặc là dung hòa giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, thì ngoài cái tông chỉ chung đó, mỗi ngôi chùa phải có một cái mục tiêu và các hệ giá trị cốt lõi. Còn giống như tất cả các trường đại học ở nước ngoài, thậm chí là các trường tiểu học, trung học, người ta đều đặt ra các cái hệ giá trị, bao gồm là tầm nhìn, rồi mục tiêu, rồi các cái giá trị cốt lõi, để nêu ra cái phương châm phấn đấu mà các thành viên ở trong cái tổ chức đó đó phải nắm bắt để mà nỗ lực đạt được mục tiêu đó ở trong tầm tay. Thì việc này thì các chùa cần phải có. Ở chùa Giác Ngộ của tôi thì ngoài 29 nghi thức tụng niệm vốn tạo ra các hệ giá trị phụng sự, thì tôi có quyển Thanh Quy Phật Tử Tại Gia và Thanh Quy Người Xuất Gia. Thì mỗi một cuốn như vậy đó trung bình là nó khoảng 70 trang, khổ nhỏ thôi, như là một cái quyển sổ tay. Như vậy thì chỉ cần đọc vào Thanh Quy Xuất Gia đó, chúng ta sẽ biết rõ được tông chỉ tu tập của chùa Giác Ngộ là gì. Tôi lấy Tứ Thánh Đế làm nền tảng và triển khai ra, đó là cụ thể việc hành trì đó là Bát Chánh Đạo, để tạo ra ba hệ giá trị cốt lõi, đó là hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện đạo đức và thực tập thiền định. Rồi các cái phạm vi hoạt động Phật sự được nêu ra, chương trình tu học như thế nào, từ sớm khuya cho đến tối, rồi các cái mảng nhập thế của chùa đều liệt ra một cách rất là khái quát và đầy đủ các cái thông tin. Thì như vậy khi mà các Phật tử tới đến chùa đó, ta được giới thiệu hai quyển này đó, thì họ chỉ cần đọc vô, họ xem là nguyện vọng của họ, cách tu của họ và lý tưởng đóng góp của họ nó có phù hợp hay không. Nếu phù hợp, họ sẽ tham gia với chúng ta. Cho nên là tôi cũng chân thành là kêu gọi các vị trụ trì đó mạnh dạn lập ra những cái mục tiêu và các hệ giá trị của ngôi chùa của mình. Tức là đừng quá lý tưởng mà phải đặt trên những nền tảng rất là thực tế. Mục tiêu đó phải mang tính định hướng để dẫn đến các đích điểm mà chúng ta có thể thực hiện được trong tầm tay. Về phương diện này tôi xin dùng khái niệm nhón chương vối tay. Nhón thì mình sẽ nâng cao thêm được khoảng một tấc. Vối tay thì chúng ta có thể nâng lên thêm được khoảng chừng 2 cm. Và ai cũng có thể nhón chương vối tay được. Còn nhảy cao thì chúng ta không thể nhảy lâu được. và nó chỉ là một cái đột xuất thôi. Còn nhóm chung với tay chúng ta có thành lập, ví dụ như chị em phụ nữ mang cái giày cao guốc guốc mà mang guốc có đế cao đó, thì cũng là cái cách để nhón chân nâng cái chiều cao của họ lên. Thì các mục tiêu đó phải đặt trên nền tảng thiết thực là nhón chân vó tay là chúng ta có thể làm được, chứ đừng đưa ra cái gì đó quá cao siêu, không có tính thiết thực. Đồng thời chúng ta phải phát họa được các giá trị đóng góp để gắn kết các Phật sự của chùa với quần chúng Phật tử tại gia. Mình không đưa ra được cái này thì Phật tử ta nói: ồ, tôi đến chùa này tôi không học được cái gì mới, tôi không có thêm được cái giá trị gì mới hết. Nếu như các chùa chỉ có tụng kinh, niệm Phật, lại Phật, Phật tử tại gia vẫn làm việc đó tốt. Ở tại nhà của mình, nhiều Phật tử có điều kiện đó, nhà rất rộng, chánh điện rất là trang nghiêm, các nghi thức tụng niệm họ không thiếu cái gì, máy nghe giảng họ cũng dư thừa. Nhưng bây giờ tới chùa cũng có chừng đó thôi, thì họ đến vài lần là họ sẽ ngưng. Cho nên đó, người Phật tử đến chùa phải học được cái gì đó, thu được một cái gì đó có giá trị, thì họ mới gắn kết với chùa lâu dài. Chúng ta cần phải giúp cho người tham gia phục vụ các Phật sự tại chùa cảm thấy rằng đó, việc làm của họ đó là có giá trị đích thực. Đó là cái nghệ thuật truyền cảm hứng. Ngoài những cái tờ bướm, rồi những cái sách cẩm nang, sách sổ tay, mà hầu như các chùa phần lớn là không có, ngoài trừ một số chùa có chức năng du lịch tâm linh, hay hoặc là chùa di sản văn hóa lịch sử cấp thành phố, cấp tỉnh, hay là cấp quốc gia. Còn hầu như còn lại thì các chùa gần như là không có một tờ bướm nào hết để giới thiệu ngôi chùa của mình. Tôi đã đi Hàn Quốc 3 lần, mỗi lần thuyết giảng cũng được 2-3 tuần, đi rất là nhiều tỉnh, thì thấy là các ngôi chùa của Hàn Quốc họ đều có những cái tờ bướm nha, vừa là bằng tiếng Anh mà vừa bằng tiếng Hàn. Rồi khi mà mình search ở trên cái hệ thống Wikipedia bằng tiếng Anh thì các ngôi chùa nổi tiếng của Hàn Quốc đều có hết trong danh sách, để có thể cung cấp thông tin rất là nhanh chóng. Đang khi bao nhiêu ngôi chùa Việt Nam chúng ta có được cái tính năng này, nghĩa là chúng ta vẫn còn kém việc cập nhật các thông tin để giúp cho quần chúng biết về mình. Cho nên đó, ở phạm vi tương tác với Phật tử thì chủ trì và các thành viên tăng đoàn đó phải thấy rõ, chúng ta phải truyền đạt được những thông điệp để các Phật tử ta thấy là gắn kết với Phật sự của ngôi chùa đó là thật sự hữu ích. Về phần quản lý thời gian thì bất cứ một Phật sự nào chúng ta phải lập ra một cái thời gian biểu quản lý toàn bộ chương trình, những cái sự kiện gì quan trọng, những cái khái niệm gì mới mẻ thì chúng ta phải định nghĩa, rồi trình tự từng bước để thực hiện, nguồn nhân lực cần thiết cho Phật sự này cụ thể là bao nhiêu, rồi cái nguồn tài chính để đóng góp cho nó có thể đạt được từ đâu, rồi cái kết quả và lợi ích mà chúng ta thực hiện chương trình Phật sự này, ít nhất là mình phải có được một cái kế hoạch đó. Thì quý vị biết là khi làm về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 thì tôi lúc đó với vai trò là phó tổng thư ký tại Thái Lan đề xuất đây là một cái khái niệm hoàn toàn mới mẻ ở tại Việt Nam, từ lãnh đạo của giáo hội cho đến là lãnh đạo quốc gia, bao gồm các bộ ban ngành, làm thế nào để chúng ta có thể thuyết phục được. Thì cái đó nó đòi hỏi đến là các đề án. Thì tôi phụ trách soạn thảo tất cả là 16 đề án, tức là mỗi một đề án là một cái kế hoạch thực hiện cho một cái sự kiện liên hệ đến về sắc Liên Hợp Quốc. Thì lúc đó thì chính phủ qua các bộ ban ngành có liên hệ, và đây là ban tổng giới chính phủ, bộ văn hóa sẽ duyệt vào các đề án đó. Ta thấy đề án này đó là mang tính khả thi, giá trị lợi ích thiết thực đó là như thế, thì bằng cách đó là người ta mới quản trị được thời gian tiến hành cho các đề án này, các Phật sự này, các sự kiện này một cách có hiệu quả. Chúng ta cũng cần phải đặt deadline, tức là thời hạn cuối cho từng đề án để kiểm soát công việc và dự án. Thì thượng tọa Minh Nhẫn và tôi thì quen nhau nay cũng đã 20 năm, Và mỗi người thì làm Phật sự ở một tỉnh khác nhau. Từ đó thì ở tại Kiên Giang, là tôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng tôi là những người mà thường làm á, là có cái deadline để mà quản lý công việc cho từng cái đề án, để mình nắm là cái kế hoạch đó đến thời điểm này là còn bao nhiêu tháng, bao nhiêu tuần, bao nhiêu ngày, bao nhiêu giờ, để mình là những cái giờ cuối đó là phải chạy nước rút nếu mà nó chưa hoàn tất hết cái khâu chuẩn bị. Tôi nói ví dụ như là tổ chức hội thảo quốc gia về Giáo hội Phật giáo Việt Nam 40 năm đồng hành và phụng sự đất nước và dân tộc. Thì nay đó là quý vị thấy là đầu tháng 9 thì dự kiến là 4 tháng 11 là tổ chức hội thảo quốc gia tại cơ sở 2 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thì chỉ còn có 2 tháng nữa. Thì tôi đã đón nhận được 276 bài tham luận. Trong số đó thì có khoảng 220 bài phù hợp với chủ đề và đạt được yêu cầu. Phân chia ra thành là 5 chủ đề lớn. Thì mỗi chủ đề sẽ trở thành một quyển sách trung bình từ 500 đến 700 trang, khổ 16 nhân 24 cm. Thì như vậy thì chúng ta phải nắm vững được tất cả cái deadline, việc biên tập nó phải xong vào thời điểm nào, rồi xin giấy phép xuất bản, thẩm định nội dung trong nội bộ Phật giáo, rồi thẩm định nội dung ở nhà xuất bản, sau đó rồi điều chỉnh, lấy ý kiến, trao đổi với các tác giả để mình có được một cái bản dự thảo, gọi là bản cảo đó, tương đối là hoàn chỉnh, sau đó là in để kịp phục vụ cho hội thảo. Dĩ nhiên là năm nay đó, do tác động Covid thì chúng ta phải hội thảo online thôi. Thì tôi nêu một ví dụ để chúng ta thấy là nếu không đặt ra deadline cho việc Phật sự nào đó, chúng ta không thể nào kiểm soát và quản lý công việc đó một cách có hiệu quả. Khi chúng ta quản trị thời gian bằng cách đếm ngược thì cần phải đặt lên tính ưu tiên đâu là việc đáng làm trước, vì việc một mà không làm thì việc hai nó không kéo theo được. Nó có những cái công việc nó mang tính là tiếp nối, xong việc một thì nó mới kéo theo cái việc hai, xong việc hai nó mới kéo vào việc ba, hoặc là xong mắt xích một nó qua mắt xích hai. Cho nên là nếu mắt xích một mà không làm thì toàn bộ mắt xích còn lại không xong. Cho nên chúng ta phải nắm từ cái công việc tính ưu tiên của nó để chúng ta tạo ra được cái quy trình thích hợp cho từng quản lý công việc. Một trong những yếu tố rất quan trọng cho việc quản lý quan hệ Phật tử đó là khen thưởng các sự đóng góp. Hiện nay thì có một số Phật tử vẫn còn ngộ nhận rằng là tu tập theo Phật giáo thì phải đạt được tính vô ngã, mà vô ngã thì không cần khen thưởng, nên là nhiều chùa ở đây các chủ trì cũng không có khen thưởng cho Phật tử. Đó là một sai lầm. Trong thời của Đức Phật đó, thì sau 3 tháng an cư mùa mưa, Đức Phật đều trao tặng y Katina, được dịch nôm na trong tiếng Việt đó là y công đức, để tán dương những tu tập và đóng góp Phật sự của một thành viên tăng đoàn hay là nhiều thành viên tăng đoàn cho từng năm. Đó là thề Đức Phật đó, tán dương và khen ngợi là bằng y công đức đối với các vị đã chính thức thọ giới tỳ khu làm đệ đức, thọ giới tỳ khu ni làm sư cô. Còn trong kinh điển từ Pali cho đến Đại Thừa thì chúng ta thấy là Đức Phật có dạy hai học thuyết quan trọng, đó là tán dương công đức và tùy hỷ công đức. Tán dương á, thì chúng ta biểu đạt nó bằng ngôn ngữ và chữ viết và những cái dấu hiệu. Còn tùy hỷ đó là chúng ta biểu đạt niềm vui với những thành công, những giá trị đóng góp phụng sự của tha nhân, ít nhất là ở trong tâm của mình, để không ganh tị, không quậy phá, không chọt gậy bánh xe, không phá đám, không trở ngại, không có tạo ra những cái tác hưởng tiêu cực đối với những đóng góp mang tính cao quý, mặc dù người đóng góp đó có thể khác quan điểm với mình, thậm chí là đứng lập chuyến tuyến với mình. Thì cái quan điểm của Đạo Phật nó rất là cao thượng và nó thúc đẩy cái sự tăng trưởng và phát triển. Nếu như những nhà lãnh đạo ở bất cứ tổ chức chính trị, xã hội, tôn giáo, dân sự, v.v. Dù là chính phủ hay phi chính phủ, có tinh thần biết khen ngợi những đóng góp thông qua các thành quả cụ thể của từng cá nhân và tập thể, thì chắc chắn rằng là ở đó sẽ có sự phát triển lớn. Chúng ta có thể khen tưởng theo hai cách. Cách một là từng chặng đường nhỏ, từng cái sự kiện cụ thể và toàn một hành trình. Một số chùa Phật sự ít thì cái vật khen thưởng nó diễn ra vào ngày tất niên của một ngôi chùa. Còn chùa mà có nhiều Phật sự như chùa Giác Ngộ đó thì tôi có hai hình thức khen thưởng, là khen thưởng trong từng sự kiện. Vừa dứt cái sự kiện đó là mình trao luôn cái bằng khen tán dương cho họ. Rồi toàn hành trình đó thì quy một năm thì những người tiêu biểu cho các cái sự kiện này sẽ được tán dương một cách tập thể. Tùy theo cái phạm vi các Phật sự lớn nhỏ của chúng ta, nhiều hay ít, và chúng ta có thể chọn hoặc cách này hoặc cách kia, hoặc là bao gồm cả hai. Các Phật tử khi đón nhận được bằng công đức thì theo lời khuyên của tôi, quý vị đừng nên ghi là vô danh. Thực ra vô danh cũng là một cái danh. Cái danh đó là không có tên. Đang khi thì mình nêu tên á, ngoài trừ những lý do tế nhị, thì nó mang tính là thúc đẩy xã hội hóa các việc thiện. Thí dụ như một số gia đình á, chồng á là Phật tử thuần thành, phát tâm đóng góp, nhưng mà vợ đó thì chưa hiểu đạo. Thì cái việc mà công khai cái nguồn tài chính đóng góp đó có thể làm cho xào xáo gia đình. Hoặc là ngược lại, vợ phát tâm nhưng mà chồng ấy chưa phải là Phật tử. Cho nên là cái tế nhị này nó làm cho người ta phải giấu đi cái sự đóng góp. Hoặc là một số nơi đó người ta thích thầm lặng, người ta đóng góp nhưng mà chỉ có một cái nguồn tiền đó thôi. Thì ta sợ là khi mà công bố tên tuổi ra đó thì một số Phật sự khác ở ngôi chùa khác ta tiếp tục kêu gọi mà không làm được thì cũng khó, cho nên là người ta không muốn nêu tên. Thì đó là những lý do tế nhị. Còn các trường hợp còn lại đó thì theo tôi nên công khai hóa danh tính của mình về sự đóng góp. Để chi? Để những người ta giàu bằng mình hoặc là giàu hơn mình, ta thấy là mình đã bỏ được một cái khoản tiền đó, tham gia một cái Phật sự đó, đóng góp cho một cái sự kiện đó. Họ có điều kiện hơn mà không làm được thì họ sẽ có cái gì đó họ thúc đẩy để tự phải làm trong tương lai, làm tương đương hoặc là làm lớn hơn. Cho nên chúng ta phải lưu tâm vào vấn đề này. Như vậy thì cái sự khen ngợi đó sẽ đóng vai trò khích lệ rất là to lớn cho các hoạt động Phật sự. Chúng ta đừng nên tiết kiệm lời khen tặng. Đừng tiết kiệm lời khen tặng. Và đối với phạm vi của chùa đó thì chúng ta đừng nên tiết kiệm các bằng khen. Có nhiều nơi thì chỉ khen thành phần tiêu biểu, mà tiêu biểu rồi đôi lúc đại diện, những người đại diện đó là những người lại không có làm mà lại được trao tặng bằng khen, còn những người làm cụ thể thì không được tặng bằng khen, thì cái đó nó không có thúc đẩy được cái sự dấn thân. Còn ở các tập đoàn lớn ở những nước tiên tiến đó thì cái tiền lương không bao nhiêu đó, mà cái tiền thưởng mới là nhiều. Ví dụ như là một nhân sự nào đó chốt được một cái hợp đồng trị giá là 100 triệu Mỹ Kim. Với cái doanh thu đó đó thì họ có thể lợi tức được, lời được là ví dụ như là 30%. Thì 30% lợi tức đó là người ta có thể trao cho cái người thành công trong cái việc mà nối kết cái hợp đồng này, đó có thể là 5% hoặc là 10%, thậm chí là 50%, tùy theo cái chính sách của mỗi tập đoàn. Là tử thưởng cho những người có đóng góp lớn, thì cái này nó mới thúc đẩy được cái tinh thần dấn thân nhập thế. Còn ở nơi nào mà người ta chỉ chọn người đại diện mà người đại diện đó không làm gì hết để đem ra khen thưởng thì không thể nào phát triển được. Thì đây là lý do tại sao chúng ta thấy là các cái sự kiện của nhà nước, dù là ở nước nào, ít được thành công hơn là các sự kiện được tổ chức bởi các tập đoàn. Các tập đoàn thì người ta thưởng đúng người, đúng việc và thử xứng đáng, chứ không phải là thử tiêu biểu, cứ có tên là đem ra thử. Đó là hai cái khác nhau. Như vậy là cái khen ngợi phải đúng người, đúng thành quả, khích lệ tinh thần rất là cao. Như trong cuộc chiến phòng chống Covid-19 thì thú thật với vị tôi rất là chịu cực. Với cái vai trò của tôi như thế, lẽ ra tôi không cần thiết phải làm, nhưng tôi rất là chịu cực. Người ta thì khi cúng có 1-2 tấn rau muống, rau rang, thì quý vị biết là mỗi tấn nó có 6-7 triệu đồng. Tôi vẫn livestream trực tiếp để cảm ơn họ, để khích lệ tinh thần. Thì thông qua đó thì ở những nơi khác là ta mới thấy cái công việc thiện này đó đang được rất là cần thiết. Ngoài cái nguồn gạo, rồi nông sản, trang thiết bị y tế, rồi vật tư y tế, rồi bình oxy, rồi tình nguyện viên, vân vân, hàng loạt những vấn đề khác nó phát sinh, người ta mới tham gia để đóng góp. Cho nên đó là từ cái việc khen thưởng đối với một số người mình tưởng chừng là nó không đáng, nó ở cái số tiền này nó không phải là nhiều lắm đối với một cái Phật sự là hàng tỷ đồng, nhưng mà bỏ qua cái phần khen thưởng đó thì Phật sự chúng ta không thể thành công được. Và sau đây đó thì tôi khái quát về các phần mềm mà Chùa Giác Ngộ đã làm thành công trong thời gian qua. Thì trong cái khóa tập huấn lần trước đó thì tôi có giới thiệu, và sau đó tôi lập ra diễn đàn Zalo thì đón nhận được gần 400 tăng ni đăng ký. Trên tổng số 19.000 ngôi chùa thì cái con số 400 tăng ni vẫn là rất khiêm tốn. Rất là khiêm tốn. Thì hôm nay thì chuyên viên kỹ thuật của Chùa Giác Ngộ là Phật tử Giác Thanh Hà phát tâm sẽ cúng tiền để mua một cái host thật là lớn để dung chứa được ít nhất là vài trăm cái trang web của các chùa đăng ký này, rồi nối kết trang web của các chùa do chúng tôi cung cấp miễn phí cộng với 4 phần mềm vận hành trên hệ thống đó thì cái hiệu quả sử dụng các phần mềm trong giai đoạn kỹ thuật số này đó thì mới được mỹ mãn. Cho nên là vừa rồi thì sau khi đón nhận thì tôi có ra một cái thông báo ở trong diễn đàn đó, quý vị hoan hỷ chờ thêm đôi ba tuần để cập nhật các cái tính năng. Sau đó thì chúng tôi sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất có thể khi mà các tính năng này đó đã được hoàn tất. Đó. Thì trên cái nền tảng đó thì ngày hôm nay thì tôi cũng giới thiệu khái quát qua quy trình quản trị Phật tử. Thì trước khi nói về các phần mềm này thì tôi nói sơ về các quy trình. Quy trình đó, thứ nhất thì gồm có thu thập thông tin Phật tử. Thì trong đó nó phải có là thông tin cá nhân, ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ, số điện thoại, rồi Viber, Zalo, vân vân, email, trang web, Facebook, rồi nghề nghiệp, trình độ, học vấn, là kỹ năng. Tất cả những việc này đó chúng ta thu thập thông qua lễ quy y tại chùa của mình. Muốn như thế thì chúng ta phải có cái phần mềm quản lý Phật tử qua lễ quy. Thứ hai đó là xây dựng dữ liệu Phật tử. Dĩ nhiên là ở mức độ đơn giản nhất là chúng ta xây dựng bằng hệ thống Excel thôi. Excel thì ai cũng có thể làm được. Còn nếu dùng phần mềm nữa thì chúng ta sẽ quản lý tốt hơn, giúp cho chúng ta quản lý tập trung sử dụng trên toàn hệ thống trang web của chùa. Rồi mỗi Phật tử đều có mã số Phật tử riêng. Và khi lễ quy xong thì mỗi Phật tử sẽ có hai thẻ. Thứ nhất là thẻ quy bằng quy tâm bảo khổ A4 in hình màu. Và thứ hai đó là cái thẻ Phật tử giống như là cái thẻ ngân hàng hay là thẻ chứng minh nhân dân để ta có thể mang theo. Thì mỗi Phật tử đều phải có hai cái thẻ đó. Và trong hệ thống thì chúng ta có đủ thông tin về họ. Thứ ba đó là phân loại một Phật tử. Thì tôi đề nghị đó là chúng ta có thể phân loại làm ba nhóm thôi. Thứ nhất là Phật tử VIP. Phật tử VIP là khái niệm chỉ cho các Phật tử có chức năng và tiềm năng cấp cô độc, tức là họ có nguồn tài chính, có lòng sẵn sàng đóng góp và tham gia các Phật sự. Thì khi mà mình biết được những vị đó thì chúng ta lưu giữ để khi có các Phật sự phù hợp với nguyện vọng của họ chúng ta thông báo thì họ sẽ tham gia. Và cái nhóm phân loại này đó thì chúng ta chỉ phát hiện thông qua các sự kiện cụ thể ở chùa của mình. Khi mình làm cái sự kiện nào đó mình thấy có Phật tử A, B, C đóng góp cái số tịnh tài nó khá hoặc là nhiều hơn những Phật tử còn lại thì mình biết rằng đây là Phật tử có hảo tâm lớn, có tâm bố thí lớn, thì chúng ta phải lưu giữ thật là kỹ để khi có Phật sự chúng ta mời gọi họ xem họ có tiếp tục tham gia hay không. Thứ hai đó là các Phật tử phụng sự viên, đó là những người có kiến thức kỹ năng, có kiến thức chuyên môn nhưng mà không có nguồn tịnh tài, tức họ không có tiền, họ tấm lòng thôi, thời gian công sức chất xám, họ sẵn sàng chấp nhận hoan hỷ tham gia các Phật sự điều động của chủ trì, miễn là là họ có được cơ hội thì họ sẽ làm hết mình. Thì cái nhóm này là cái nhóm làm việc rất là năng động. Thì ở tại chùa Giác Ngộ để phụng sự viên phần lớn là các thanh niên, sinh viên, học sinh. Quý vị họ thấy là ban đạo ca của chùa Giác Ngộ, quý vị biết là khoảng 200 người. Riêng cái ban đạo ca không, chia làm 3 nhóm. Ban đạo ca Phật âm, rồi ban đạo ca Diệu âm, vân vân. Rồi mỗi một cái hoạt động thì có một cái ban khác nhau. Mỗi một cái ban là có đến vài chục thành viên. Thì như vậy là nhóm Phật tử phổ thông, còn gọi là nhóm phụng sự viên, có thể năng động tham gia cho các Phật sự tại chùa. Nhóm thứ ba đó là nhóm Phật tử hậu cần. Phật tử hậu cần thì họ gắn kết lâu dài với chùa, cụ thể như là cái công việc nhà bếp, rồi quét dọn vân vân, hoặc là làm lâu dài có trả lương, hoặc là làm định kỳ theo việc phát tâm công quả. Thì ít nhất chúng ta phải có được danh mục của ba nhóm Phật tử đó, để khi cái sự kiện gì nó liên hệ đến nguồn tài chính, chúng ta mời gọi những người có tiềm năng. Liên hệ đến đóng góp chất xám và công sức thì chúng ta mời đến giới trẻ. Liên hệ đến hậu cần thì chúng ta có thông tin để mời những người cần thiết. Ngoài ra còn có trang trí, trần tiết, khánh tiết vân vân. Thì mỗi chùa nó tùy theo cái phạm vi Phật sự của mình mà mình có những cái nhóm trên hệ thống phân loại Phật tử khác nhau. Về quản lý và sử dụng dữ liệu Phật tử đó, thì khi chúng ta quản lý bằng phần mềm, chúng ta sẽ hiểu rõ được nguồn nhân sự đó thích hợp cho Phật sự nào và mời gọi họ trong giai đoạn nào, cho sự kiện gì thì có hiệu quả. Thì đây là cái cách mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ khái quát có các phần mềm. Vì các phần mềm thì nó cần phải tương tác ở trên mạng, mà hiện nay đó thì thời gian thì nó cũng không cho phép, cho nên tôi chỉ nói khái quát thôi. Thứ nhất là phần mềm quản trị quy y. Thì phần mềm này đó do Phật tử Giác Thanh Hà sản xuất dưới sự phối hợp của tôi. Đó là mình phải đặt ra khoảng chừng mấy trăm cái pháp danh hay, và mỗi một cái pháp danh đó, chúng ta phải tạo ra một cái định nghĩa về nội dung để các Phật tử khi tra trên cái hệ thống trang web của chùa mình đó biết rõ là cái pháp danh đó có nghĩa là gì. Ví dụ như là nhật từ, nhật là mặt trời, từ là từ bi, mặt trời từ bi, hoặc là nhật là ngày, là từ là từ bi, mỗi ngày đều thực tập từ bi, hay là mỗi ngày đều truyền bá từ bi. Như vậy thì chúng ta định nghĩa sẵn hết tất cả các cái pháp danh được đặt này. Rồi mỗi một kỳ đó chúng ta đặt pháp danh đó, chỉ cần thay đổi cái chữ lót thôi. Tôi đề nghị đó là các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì đó, đặt pháp danh nên có 3 chữ. Người mà tạo ra cái trường phái này đầu tiên đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng đã đặt là 3 chữ, 3 chữ hết á. Thì 3 chữ đó mới không có trùng tên. Còn trước đây thì Nam Minh, Nữ Diệu, nữ là cứ Diệu thôi, thì nội một cái Diệu Hoa hay là Diệu Pháp hay Diệu Ân, Diệu Ngọc vậy đó, có thể là có vài trăm người trùng pháp danh đó. Mà thường á, tên chúng ta đâu muốn ai trùng. Như vậy thì mỗi một cái lần đặt pháp danh đó, chúng ta chỉ thay đổi cái chữ chính giữa thôi. Ví dụ chùa Giác Ngộ á, nam thì bắt đầu bằng chữ ngộ, nữ bắt đầu bằng chữ giác, ráp lại là Giác Ngộ. Rồi cái chữ cuối đó thì chúng ta có khoảng chừng 200 chữ đẹp hay, khi nào cũng sử dụng 200 chữ đó. Thì cái chữ chính giữa chúng ta chỉ cần thay đổi một chữ thôi, thì chúng ta sẽ có ra được rất nhiều các pháp danh mới và không có trùng. Và ráp lại đó thì pháp danh nào cũng có ý nghĩa và tra khảo là có đủ hết. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta cũng phải làm. Thì cái phần mềm này đó thì nó đã có sẵn điều đó rồi. Quý vị chỉ cần chọn cái chữ đầu tiên mà quý vị đặt đó là cái gì. Còn các cái chữ cuối này đều giống nhau hết. Chữ chính giữa thì mỗi kỳ quý vị tự đặt khác là xong. Thì chỉ cần bấm nút một cái là có thể 1000 pháp danh, 2000 pháp danh, 3000 pháp danh chỉ trong vòng có 5 giây thôi, là quý vị đã có đủ pháp danh đặt cho các Phật tử của mình mà không cần phải tốn công sức ngồi suy nghĩ quỷ nhân Nga thì pháp danh là gì. Ví dụ tôi á, là Trần Ngọc Thảo tên đời, thì lúc mà tôi quy Tam Bảo tại chùa Đại Giác đó, ở gần sân Ba Tân Sơn Nhất á, thì Hòa Thượng trụ trì đặt tên tôi đó là Minh Hiếu, tức là Hiếu Thảo. Thì thường cái cách đặt á, là nó ăn cái nội dung hoặc là ăn cái ý nghĩa giữa cái tên pháp danh với lại tên đề của cha mẹ mình. Thì bây giờ đó là cái cách này đó là mình đã làm sẵn hết rồi trên hệ thống rồi, quý vị chỉ cần chọn và khác nhau chữ đầu và chữ giữa là chúng ta sẽ có hàng ngàn pháp danh mới cho mỗi kỳ quy. Thứ hai đó là cái danh sách đăng ký online đó thì nó có những cái thông tin rất là cần thiết. Thì bên Chùa Giác Ngộ đã làm sẵn một hệ thống mẫu, quý vị chỉ cần gỡ cái đường link vào hệ thống Zalo hay là Viber hay là Stango hay là Skype hay bất cứ một cái phần mềm miễn phí nào là các Phật tử thiện nam tín nữ đó có thể đăng ký. Họ mất là khoảng chừng 5 phút 7 phút để đăng ký là xong. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái hệ thống quy xong á, thì toàn bộ nó sẽ được lưu giữ lại hết. 100 năm sau quý vị muốn search tìm kiếm một người nào đó pháp danh gì, hoặc là dựa vào ngày quy y, hoặc là dựa vào tinh đề, hoặc dựa vào năm sanh, hoặc là dựa vào pháp danh là nó đều ra được hết, hoặc là dựa vào nghề nghiệp, nói chung là nó rất là tiện ích. Thì phần mềm đó nó sẽ giúp cho chúng ta giữ được mối quan hệ Phật tử lâu dài, và thứ hai đó là nó nâng cao cái thành quả và chất lượng Phật sự ở ngôi chùa của mình. Phần mềm thứ hai đó là phần mềm quản lý đăng ký hiến mô tạng tập thể. Thì chùa Giác Ngộ từ năm 2014 là ngôi chùa đầu tiên trên toàn quốc tổ chức lễ hiến mô tạng, hiến xác cho y học. Thì chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế. Thì mỗi lần như vậy đó đều có giám đốc Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia vào để cùng với chúng tôi giải đáp những thắc mắc giải về y khoa. Thì các vị giám đốc này đó sẽ phụ trách, còn giải đáp về phương diện Phật học thì tôi sẽ phụ trách. Thì trung bình mỗi một kỳ đăng ký vậy là có khoảng 500 đến 800 người. Và đến nay đó thì chùa Giác Ngộ đã có được hơn 5.500 người đăng ký hiến mô tạng, hiến xác tập thể tại chùa Giác Ngộ. Thì trên toàn quốc hiện nay đó thì có khoảng gần 60.000 người đăng ký. Thì như vậy là cái số lượng ở chùa Giác Ngộ không là chiếm 9% trên toàn quốc. Thì đó là một con số đáng buồn. Đất nước chúng ta 98 triệu dân mà chỉ có chưa được 60.000 người đăng ký hiến mô tạng, quá ít. Nếu không có bé Hải An hiến mô tạng khi qua đời, hiến giác mạc á, thì có lẽ là nó không tạo ra cái cú hít đó. Sau cái sự kiện đó thì nó tăng lên đến là 10-20.000 người đăng ký mới. Do vì người ta bị hiểu sai. Thì như vậy thì cái phần mềm này đó nó sẽ giúp chúng ta quản lý vừa phần đăng ký, vừa việc phát thẻ, rồi họ là hiến mô tạng hay là hiến xác. Thì cho nên nhớ là khi hiến xác thì không được hiến mô tạng, mà khi hiến mô tạng thì không được hiến xác. Vì hiện nay đó là hai cái cơ quan này đó là nó độc lập với nhau. Và bên chỗ mà các bệnh viện có chức năng nhà xác á, thì họ không muốn sau khi hiến mô tạng rồi mới hiến xác. Vì cái mục đích của hiến xác đó là gì? Cái phủ tạng còn nguyên để biến cả một cái thi thể đó trở thành tiêu bản nghiên cứu giảng dạy cho các bác sĩ thực tập. Cho nên đó là thi thể nào đã hiến tạng rồi thì ta không nhận ở việc hiến xác. Thì phần mềm quản lý đó nó rất là tốt để giúp cho chúng ta có thể tổ chức thành công và góp phần cứu sống từ 6 cho đến 13 người tái sanh thêm một lần nữa ngay khi còn sống chứ không ngờ sau khi chết. Đó là lợi ích của việc hiến xác. Nếu phủ tạng của người ra đi đó là tốt, có thể cứu được 13 người. Còn giác mạc á, thì có thể mang lại ánh sáng cho 2 cho đến 3 người. Rất là hữu ích. Đa khi cái thi thể này trở nên vô dụng sau khi chết. Cho nên phần mềm này rất là cần thiết. Thứ ba đó là phần mềm quản lý việc hiến máu nhân đạo. Thì chùa Giác Ngộ mỗi năm tổ chức hiến máu nhân đạo trung bình 12 lần. Mấy năm đầu thì chúng tôi rất muốn như thế nhưng mà không làm được là vì chưa có mối quan hệ để thúc đẩy các cái trung tâm hiến máu dành cơ hội cho mình mỗi tháng một lần. Thì hiện nay thì chúng tôi đã quen rất là thân với ba cái trung tâm. Thứ nhất là Bệnh viện Truyền máu huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai là Trung tâm hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thứ ba đó là Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện Chợ Rẫy thì ngoài cái việc cung cấp máu cho bệnh nhân của bệnh viện mình đó, còn cung cấp máu cho các tỉnh miền Tây. Cho nên đó là cái lượng máu tối thiểu dự trữ mỗi ngày ở đây cần có đó là 10.000 túi. Và bệnh viện truyền máu huyết học á, thì phục vụ cho 160 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái nguồn máu dự trữ tối thiểu cũng phải là 10.000 túi máu. Thì trong thời gian qua thì khi mà cái lượng máu khan hiếm á, thì hai chỗ này đều nhờ đến Chùa Giác Ngộ tổ chức đột xuất. Ví dụ như là đầu tháng 6 2021 vừa qua đó, thì Chùa Giác Ngộ tổ chức 6 lần, 3 lần cho chỗ này, 3 lần cho chỗ kia. Và mỗi lần như vậy đó thì do cái thực hiện giãn cách xã hội thì cũng đạt được là 400 người. Chứ nếu mà không thực hiện giãn cách xã hội đó thì có thể là 700-800 người. Thì phần mềm nó rất là hoàn chỉnh. Hiện nay thì Chùa Giác Ngộ cũng đã chuyển giao cái phần quản lý phần mềm này cho Trung tâm Hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trước đây quý vị biết khi trung tâm này thông báo cái số lượng mà ta đăng ký tại trung tâm nó được chừng 10 mấy người. Ít lắm quý vị. Bây giờ khi mà làm một cái hệ thống như vậy rồi đó, thì hiện nay đó là từ trong vòng 3 tuần trở lại đây thôi, số lượng người đăng ký hiến máu là không có thiếu nữa. Cái lại sắp tới thì trung tâm đó cũng không cần phải đi các nơi để tổ chức hiến máu, bởi vì cái phần đó nó điều hành nó quá tốt rồi. Và tôi đang nhận thấy rằng là chúng ta có một cái nguồn tiềm năng hiến máu nhân đạo ở các tỉnh thành đang là bị bỏ quên. Và đây là một cái hoạt động bố thí nội tài rất là thiết thực để giúp cho cộng đồng nó có thiện cảm với hình ảnh của Phật giáo. Cho nên là tôi rất là tha thiết để mong đợi đó các tăng ni tham gia vào cái việc hiến máu nhân đạo. Và Chùa Giác Ngộ đó là ngôi chùa mạnh nhất về lĩnh vực hiến máu nhân đạo này so với tất cả các tổ chức xã hội và dân sự cũng như là tôn giáo về lĩnh vực tương tự, cũng như là hiến mô tạng đó, thì Chùa Giác Ngộ cũng đi đầu. Và phần mềm cuối cùng đó, đó là phần mềm mà quản lý cái việc chi thu. Thì cái này đó nó đòi hỏi đến hiệu quả và tính minh bạch của nguồn tài chính. Thì trong thời gian qua chúng ta thấy là một số ngôi sao đang bị sao quá tài chiếu, cái sau đó được gọi là sao kê. Thì ta yêu cầu những người tham gia làm từ thiện phải sao kê tất cả các thông tin, số tiền cúng của những người mến mộ mình, rồi cái nguồn tiền đóng góp ở đâu, cho ai, vào lúc nào. Cái số tiền nhận và cái số tiền chi đó nó phải tương đương với nhau. Thì đó là cái sao kê là trở thành sao quả tạ rất là nặng trong năm 2021 này. Thì trong 9 năm qua thì Chùa Giác Ngộ vận hành cái hoạt động Đạo Phật ngày nay đó, bao gồm tặng học bổng cho tăng ni ở nước ngoài 75 suất mỗi năm, học bổng ở trong nước, rồi ấn tống kinh sách, các trang thiết bị y tế, nhà tình thương và một số cái hoạt động hữu ích khác như quý vị đã thấy về Covid vừa qua Chùa Giác Ngộ đã làm. Thì sở dĩ mà chúng tôi thành công được là nhờ vào cái phần mềm quản lý nguồn tài chính minh bạch này. Thì khi mà tiền đó được đưa vào trong tài khoản thì không phải chỉ một mình tôi biết mà ba người khác cùng biết. Thì như vậy thì nó sẽ rất là minh bạch rõ ràng. Và chúng tôi quy định rõ đó, mỗi một cái chương trình đó nó có một cái mã số bắt đầu bằng chữ C là viết tắt của chương trình. Ví dụ như chương trình là cho COVID-19 đó, chúng tôi đặt nó là C275. Thì cho đến thời điểm tối hôm qua đó thì chúng tôi mới làm cái tổng kết là đã có hơn 22 tỷ đóng góp trong thời gian qua, không tính các cái nông sản do tăng ni và Phật tử ở các tỉnh thành mang về để thông qua Chùa Giác Ngộ đáp ứng cho những bệnh nhân F0 và F1. Tính về cái nguồn tiền mặt không là chừng đó số tiền. Thì cái phần này đó quý vị chỉ cần truy cập trên trang web quỹ đạo Phật ngày nay.com, bấm vào cái chương trình là COVID-19 C275, nó có đủ tên từng người và cái ngày cúng, số tiền cúng. Rồi tổng kết thì là cái số tiền đó làm việc gì, thì bao gồm mua máy móc rồi trang thiết bị, đủ hết tất cả các cái thông tin để chúng ta có thể đối chiếu cái sự tương đương giữa hai bên. Và khi mua thì chúng tôi cố gắng là mua giá sỉ. Tôi nói ví dụ như là mua máy thở thì Chùa Giác Ngộ là đợt một cách đây 3 tuần đã tặng 60 máy thở loại 5 lít, mua ở Trung Quốc vì biết là chỉ có 500 Mỹ Kim thôi, nhưng mà về Việt Nam họ bán trôi nổi là khoảng 24 triệu. Và khoảng 3 ngày nữa thì chùa Giác Ngộ sẽ trở về 78 máy thở loại 9 lít, tức là nó tốt hơn, nhiều hơn, gần gấp đôi so với cái máy thở vừa rồi. Thì ở bên Trung Quốc họ bán là nhiêu? 800 Mỹ Kim. À, nhưng mà về Việt Nam nó bán là 30 mấy triệu. Như vậy là chúng ta mua ở cái nguồn gốc á, thì tiết kiệm được cái nguồn tài chính của Phật tử tại gia. Và cũng với cái số tiền đó, chúng ta nâng cái số lượng Phật sự nó cao gần như là gấp rưỡi hoặc là gấp đôi. Thế ví dụ như cái bộ thuốc hỗ trợ COVID-19 thì chùa Giác Ngộ đang làm đó là 20.000 bộ thuốc. Thì cho đến thời điểm ngày hôm qua đó là đã trao tặng được 10.500 bộ thuốc rồi. Ngày mai thì sẽ trao tặng lên Đồng Nai 1.000 bộ thuốc. Hôm nay thì trao tặng cho huyện Nhà Bè 1.000 bộ thuốc. Và cứ như thế, khi hết 20.000 bộ thuốc đó, trong vòng mấy ngày tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục lập ra các bộ thuốc khác. Thì quý vị biết là cái số số tiền mua một bộ thuốc đó, nó chỉ có nhiêu? 70.000 thôi. Nếu quý vị tự đi mua thì một bộ thuốc như vậy không dưới 100.000. Chúng tôi mua giá gốc, nhờ các Phật tử làm các trung tâm y khoa hoặc là buôn bán dược phẩm đó, thì mua bán thuốc đó, thì họ sẽ lấy mình được cái giá gốc, giá tốt nhất có thể. Thì tương tự các trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa của chùa Giác Ngộ mua trong thời gian qua cho COVID đều là cái giá hữu nghị, 30% giảm hoặc là 50% giảm. Ngay cả cái máy thở xâm nhập bán tại Việt Nam đó là 650 triệu máy của Đức để dành cho F0 tầng 3 là nặng nhất, nếu không có máy thở này là chết. Thì chùa Giác Ngộ mua chỉ có khoảng chừng 510 triệu thôi. Hoặc là cái máy thở không xâm nhập, loại của Winrup hay là loại của kỹ sư Trần ở Việt ở Nhật Bản trao tác quyền cho Việt Nam, thì họ bán là 5.000 Mỹ Kim một cái. Nhưng mà khi mà chùa Giác Ngộ tương tác ấy, trực tiếp ấy, thì lấy giá là 115 triệu. Cái là cái gì chúng ta cũng được giảm đi. Thì bằng cách đó thì cái việc mà mình quản lý chi thu minh bạch nguồn tài chính sẽ tạo niềm tin cho quần chúng tham gia vào các Phật sự của mình lâu dài và tốt đẹp hơn. Thì đó là bốn phần mềm mà chúng tôi hy vọng rằng là trong vòng một vài tuần nữa sẽ hoàn chỉnh, đồng thời với cái việc cung cấp luôn cái không gian để lập trang web cho gần 400 tăng ni đăng ký sử dụng phần mềm miễn phí này. Thì mục đích của chúng tôi đó là làm thế nào để giúp cho những người thích đồng hành cùng cái lý tưởng phụng sự đó là có thể làm được cái việc tốt nhất có thể cho Phật tử của mình. Và thông qua đó thì cái số lượng Phật tử sẽ gia tăng trên toàn quốc thôi. Thì mục tiêu của tôi là làm thế nào để dân số Phật tử trở thành là cao nhất so với các tôn giáo khác. Và nó không phải dừng lại ở mấy triệu, mà phải là ít nhất là 70% dân số Việt Nam phải đi theo Phật giáo. Và tất cả nó liên hệ đến những thứ mà chúng ta làm có phương pháp và có bài bản. Thì tôi vừa tóm tắt chuyên đề quan hệ Phật tử dưới góc độ quản trị của một ngôi chùa. Và kinh nghiệm là tôi đã làm trực tiếp tại chùa Giác Ngộ trong vòng 2 thập niên qua. Tôi may mắn thì có các Phật tử doanh nghiệp có kiến thức về lĩnh vực này đó, họ phát tâm làm trên cái đề xuất của mình. Thì Phật tử Giác Thanh Hà cũng là giám đốc điều hành của Quỹ Đạo Phật Cà Đai đó, chuyên viên kỹ thuật cao cấp, đã dành rất nhiều thời gian, thậm chí là hàng tháng trời để làm công việc này. Thì mong rằng đó nó có cơ hội được chia sẻ cho quý thầy quý sư cô và các quý Phật tử tham dự trong cái chuyên đề hôm nay. Quý vị cũng nên thông tin với thầy của mình, sư cô mình ở ngôi chùa mà mình quen biết, càng nhiều càng tốt. Thì lát nữa thì chúng tôi sẽ nhờ Thượng tọa Minh Nhẫn gửi cái đường link đăng ký vào trong diễn đàn để quý vị có thể đăng ký. Và tôi tin rằng là xong sau cái buổi nói chuyện này đó thì tôi cũng có được khoảng vài trăm người đăng ký sử dụng 4 phần mềm miễn phí này. Càng đông người đăng ký chừng nào thì nó làm cho cái thành quả Phật sự của chúng ta đó được thành công tốt đẹp hơn. Rồi qua đây thì tôi chân thành cảm ơn Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, người đã rất tốn nhiều công sức để thiết kế chương trình rất là hữu ích trong vòng 30 ngày giảng dạy online để cho tất cả chúng ta chia sẻ các kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm và các thành quả Phật sự để chúng ta cùng làm tốt cho Phật giáo Việt Nam. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.